Tại sao những huấn luyện viên yoga càng nói về đam mê, càng chăm chỉ luyện tập yoga thì công việc của họ lại thất bại nhanh hơn những người khác? Có lẽ các bạn sẽ không tin vào điều này, nhưng với 12 năm trong công việc đào tạo, giảng dạy yoga thì bạn đã thấy rất nhiều các huấn luyện viên, họ rất là hào hứng, họ luôn nói về đam mê, họ luôn nói về việc là họ không thể sống thiếu được yoga. Nhưng chỉ trong khoảng 2 đến 3 năm thì bạn lại chẳng thấy họ đâu cả. Họ luôn nói, lúc đấy họ sẽ nói là tại chị bận, tại chị thế nọ, tại chị thế kia. Nhưng cơ bản trong quá trình sàng lọc và chứng kiến thì khi bà thấy rằng những người càng nói về đam mê thì lại là những người bỏ cuộc đầu tiên. Vậy tại sao lại như vậy? Tại sao họ đam mê mà họ lại không thành công? Bí quyết nào xảy ra? Và những người thành công kia, họ có điều gì khác biệt khi cùng một câu chuyện về đam mê yoga? Vậy thì với chia sẻ sau đây dựa trên góc mà Kim Bạc chứng kiến, hy vọng nó có thêm một phần nào đó giúp bạn hiểu sâu hơn trước khi bắt đầu với hành trình yoga. Đam mê là một thứ đầu tiên, nghĩa là chúng ta có cảm hứng với một cái công việc mà chúng ta làm, với một hành động mà chúng ta làm. Nó làm cho bạn có niềm vui, nó làm cho bạn có hào hứng để bạn gắn kết với nó. Và yoga cũng vậy. Phần lớn mọi người bắt đầu với công việc này vì có thể là mọi người gặp một vấn đề nào đó về sức khỏe và mọi người tìm đến yoga để giải quyết vấn đề đấy. Có thể là bạn bị thoái hóa, có thể bị thoát vị, có thể bạn cảm thấy căng thẳng, stress trong cuộc sống. Sau đó bạn lựa chọn một lớp học để rồi bắt đầu với nó. Quá trình tập luyện đã một phần nào đó, yoga mang lại cho bạn cái cải thiện về sức khỏe. Và rồi, cái gì mang lại cho mình điều tốt thì chúng ta đều yêu quý nó, đúng không các bạn? Mình chơi với một người bạn mà ở cạnh người đấy, họ làm cho mình có niềm vui, họ làm cho mình tốt đẹp hơn, thì mình yêu quý họ. Yoga cũng vậy. Và nhiều người ở lại với bộ môn này vì họ nhận được cái lợi ích là sự thay đổi. Một phần nào đó do sự nỗ lực chăm chỉ của họ. Một phần nào đó có thể do sự giảng dạy, hướng dẫn của giáo viên. Nhưng quan trọng đó là hướng từ phía họ, là họ tập trung, rồi họ có kết quả. Và nhiều người có kết quả với bộ môn yoga này thì họ cũng mong muốn là tại sao mình không bắt đầu để trở thành những người tiếp tục chia sẻ những bộ cái lợi ích của yoga này đến với những người xung quanh, và họ có thể tham gia vào những chương trình đào tạo nghề huấn luyện viên yoga. Tuy nhiên các bạn ạ, giữa việc đi tập yoga và đi dạy yoga thì lại là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Bạn thấy thể thấy rằng bạn dễ dàng hào hứng vào 5:15 buổi sáng khi tỉnh dậy để đi tập vì lớp học mà mang lại cho bạn niềm vui, rất nhiều điều thú vị, được tập luyện, được chinh phục những tư thế yoga khác nhau. Nhưng với những người đi dạy thì chúng ta đến lớp là chúng ta phục vụ những người khác, chúng ta chăm sóc những người khác. Nên cái sự đam mê của một người tập yoga và một người hướng dẫn yoga lại là hai góc độ gần như khác nhau rất là lớn. Lớn ở đây là người tập, chúng ta đến để chúng ta được tập, chúng ta được chăm sóc, đúng không? Ai chả được muốn được quan tâm, được chăm sóc, được giáo viên nhắc nhở, được giáo viên hướng dẫn, được giáo viên chỉnh sửa. Nhưng khi bạn bắt đầu với công việc nghề huấn luyện viên yoga thì cái hoạt động chính của bạn ấy là thúc đẩy người khác, hướng dẫn người khác. Những lúc mà bạn đến lớp ở vai trò học viên, lớp đông bạn thấy vui không? Có vui chứ, đúng không? Thế thì giáo viên thì sao? Bạn thấy lớp đông bạn có vui không? Tất nhiên thì có. Nhưng lúc mà lớp vắng người thì sao? Bạn lại không vui à? Bạn hãy nghĩ về điều này. Học viên cũng vậy thôi. Họ đến lớp, họ thấy lớp không vui thì họ cảm thấy không vui. Nhưng nếu mà bạn là huấn luyện viên, bạn không vui thì cả lớp đấy không vui. Những người còn lại sẽ cảm thấy chán nản. Vậy thì ở vai trò huấn luyện viên là bạn sẽ phải thúc đẩy những người khác để giúp cho họ tiến lên. Bạn sẽ không có cơ hội để than vãn đâu. Học viên sẽ kêu là đau quá, mệt quá cô giáo ơi. Nhưng bạn là huấn luyện viên, bạn đâu có thể kêu được điều đấy, đúng không? Bạn phải chăm sóc người khác. Vậy thì cái đam mê yoga ở đây ấy, nó là một phần để giúp bạn gắn bó bộ môn này. Nhưng ở vai trò huấn luyện viên thì sự đam mê nó lại khác đi. Đam mê ở đây đó là sự chăm sóc người khác, thấy được người khác thay đổi, tạo niềm vui của bạn. Vậy thì với những người kia, họ đam mê yoga là vì tập luyện yoga mang lại cho họ sức khỏe. Nhưng với huấn luyện viên, cái đam mê thực sự để giữ chân những người huấn luyện viên khác, tạo sự thay đổi bứt phá, đó là họ đam mê yêu thích giúp đỡ người khác. Vậy thì yoga chỉ là một phần công cụ để giúp cho họ có thể dễ dàng giúp được những người xung quanh. Thì sự đam mê đến từ những học viên của chúng ta, thấy họ thay đổi tốt hơn, thấy họ tuyệt vời hơn. Nhiều người thay đổi tốt hơn, nhiều người thay đổi tuyệt vời hơn, thì chúng ta tạo ra động lực của chúng ta mỗi ngày. Do vậy, sự đo lường ở đây phải thật cụ thể và chi tiết. Nhiều huấn luyện viên họ rất yêu thích bộ môn yoga, nên là hàng ngày họ luôn nói là em có thể tập 5 tiếng, 6 tiếng. Nhưng các bạn ạ, tập 5 hay 10 tiếng hay 1.000 tiếng ấy, là bạn tập cho bạn, chứ đâu tập cho những học viên đâu. Bạn tập thì nó thay đổi sức khỏe cho bạn mà. Còn bạn là một huấn luyện viên ấy, hãy nói về việc tôi thay đổi được 5 người, 10 người, 1.000 người, thì đấy mới là công việc của huấn luyện viên. Vậy sự tập trung khác nhau, sự đam mê khác nhau tạo nên kết quả của những huấn luyện viên khác nhau một cách hoàn toàn. Kỳ ba cũng vậy thôi. Thời gian ban đầu mình luôn nói về đam mê, mình rất là thích tập. Mình thích xoạc ngang, thích xoạc sọc, thích trồng chuối, thích tập động tác khó. Nhưng các bạn ạ, bạn tập thì cho bạn mà. Học viên họ chỉ nhìn thấy thôi, họ có sử dụng được điều đấy đâu, đúng không mọi người? Vậy thì khi mà Kim Ba bắt đầu hiểu ra điều rằng để công việc của mình tốt hơn, mình sẽ tập trung vào những điều có ích cho học viên của mình. Những bài tập nào tốt cho học viên của mình thì mình sử dụng. Có những bài tập mình không thích, có những bài tập mình không thích thực sự các bạn ạ. Một người mà có thể vận động được tốt rồi, bạn hình dung nếu bây giờ chúng ta có thể tập rất nhiều động tác khó mà quay lại tập động tác cơ bản, bạn cảm thấy dễ chịu không? Một phần nào đó cảm thấy bình thường, nó nhẹ quá với bản thân bạn, nhưng mà nó lại tốt cho học viên của mình. Mình dạy những thứ có ích cho học viên chứ không phải dạy những thứ mà mình thích. Khác nhau rất nhiều giữa hai huấn luyện viên. Rất nhiều huấn luyện viên sẽ bắt đầu việc là tôi thích tập bài này nên tôi dạy bài này cho những người xung quanh cũng được thôi, chẳng sao cả. Nhưng rõ ràng bạn đã xây dựng một giáo án cho bản thân bạn chứ không phải cho những người xung quanh. Nhưng khi chúng ta thay đổi cái mệnh đề đấy, chúng ta xây dựng những bài tập có ích cho học viên, bài tập đấy tôi không thích nhưng mà là quá tốt cho những học viên của tôi, thì tôi giữ lại. Do đó, sự đam mê bắt đầu từ việc là sự thay đổi sức khỏe của người khác tạo nên những bước ngoặt. Vậy thì khi mà khó khăn đến ấy, thường là cái thuận lợi nó đến thì bình thường thôi, thì ai cũng giống nhau đúng không? Những cái khó khăn đến, những cái huấn luyện viên mà có thể trụ lại được, tạo thành những chuyên gia, những người đang chiếm lĩnh hàng đầu, những người đã thay đổi sức khỏe của hàng nghìn người, là những người đã trụ qua được những thời kỳ khó khăn nhất. Thời kỳ khó khăn đây có thể là thời tiết giá rét, dịch bệnh hoặc là mưa gió chẳng hạn. Bạn thấy rằng nhiều huấn luyện viên buổi sáng tỉnh dậy khi bạn đi tập thì bạn thấy vui, nhưng mà sáng là một người đi dậy chẳng hạn, sáng thấy trời rét mướt như này, thôi ngủ thêm một chút. Học viên thì ngủ được, bạn mà ngủ thì ai dạy học viên bây giờ đúng không? Vậy thì cái sự nỗ lực, sự quyết tâm nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng người kia họ sẽ biết rằng là ồ, nhỡ đâu có một học viên họ đến lớp thì sao? Nhỡ mình nghỉ ở nhà, nhưng nhỡ đâu có học viên trời mưa nhưng họ đi ô tô, ảnh hưởng gì đâu? Trời rét đi ô tô đâu ảnh hưởng gì đâu? Trời mưa rét nhưng mà họ lại gần ngay phòng tập đâu ảnh hưởng gì đâu? Vậy thì họ vẫn bật dậy vì sợ rằng liệu rằng có một học viên nào đó vẫn muốn tập thì sao? Vậy có một học viên tôi vẫn đến lớp. Sự ý chí quyết tâm như vậy tạo nên sự thay đổi của họ. Nên họ đâu có đam mê yoga đâu, họ đam mê việc yêu thích giúp đỡ những người xung quanh. Các bạn thấy rằng trong thời kỳ dịch bệnh, rất nhiều huấn luyện viên sẽ nghĩ rằng ồ, tập online không hiệu quả đâu, tôi không biết sử dụng internet, chị ngu internet lắm, chị thế nọ, chị thế kia. Thì những huấn luyện viên đấy chúc mừng là ít nhất chúng ta đã sàng lọc được rất nhiều huấn luyện viên yếu đuối ra khỏi cộng đồng huấn luyện viên yoga này. Tại sao tôi nói về chúc mừng? Vì công việc của huấn luyện viên là người thúc đẩy người khác, là người vượt qua được những khó khăn thử thách để giúp cho người khác tiến lên. Nếu mà chỉ dạy dăm ba cái động tác thôi thì ai chả dạy được. Bạn học xong, bạn là người tập thôi, bạn tập được bài tập yoga, bạn dễ dàng chỉ lại được cho người khác mà, đúng không? Bạn cần huấn luyện viên là cần ở bên cạnh những cái con người mạnh mẽ chứ không phải những con người yếu đuối. Ai chả dạy được giống nhau, nên nó khác nhau rất là nhiều giữa cái nghề huấn luyện viên này, người ta gọi là huấn luyện viên, với nghề giáo viên ở các trường học. Giáo viên ở trường học là thầy cô, thì một phần nào đó thôi, khi ba chỉ nói một phần nào đó, là hướng dẫn lại những kiến thức, có thể là vẫn chăm sóc học viên, vẫn hướng dẫn đầy đủ các bài tập. Nhưng huấn luyện viên thì khác, thì chúng ta không chỉ là hướng dẫn những bài tập mà chúng ta còn thúc đẩy họ để họ tiến lên. Vì họ đến lớp đâu phải là cái môn học bắt buộc ngày xưa đâu, nên họ dễ dàng bỏ cuộc rất là nhanh, một chút đau, một chút mệt. Vậy họ muốn ở cạnh những con người mạnh mẽ. Nên chính trong đợt dịch, khi bạn đã chứng kiến rất nhiều huấn luyện viên tăng tốc một cách ngoạn mục. Họ không biết họ thấy dịch ở nhà, họ ngay lập tức họ sẽ khuyến khích học viên: mọi người ơi, đừng nghỉ, cô giáo sẽ tìm hiểu về Zoom, về các ứng dụng để có thể học được online. Học sinh lại phản hồi là cô giáo ơi, tập Zoom nó khó, nó không được hào hứng. Thì những người hào hứng kia, những huấn viên mạnh mẽ kia, họ lại thúc đẩy là không sao, tôi sẽ đến tận nhà, tôi hướng dẫn, tôi cài đặt cho, tôi cài đặt ứng dụng cho chị, chỉ cho, cũng giống như ngày đầu tiên không biết tập yoga thì tôi lại hướng dẫn cho. Chính cái sự hào hứng, nhiệt huyết đấy, sự thúc đẩy đấy, họ đã chuyển đổi hết học viên của họ, tiếp tục duy trì một cách đều đặn qua online. Còn những huấn luyện viên kia, ngay trong não của họ, ngay trong suy nghĩ trong họ, ngay trong ý chí của họ, họ đã bảo là khó quá, bỏ cuộc, đợi đến khi nào hết dịch rồi tập lại. Thì các bạn sẽ thấy rằng bao giờ thì hết dịch, tất cả các dịch bệnh nó xảy ra, nó đều vĩnh viễn tồn tại, nó chỉ chuyển hóa và mọi người quen dần theo năm tháng thôi. Nên đợi mọi người tạo thành thói quen, nó là 5 năm, nó là 10 năm. Vậy bạn đợi 10 năm nữa bạn đi dạy à? Và tất nhiên họ đã không còn trong cộng đồng huấn luyện viên yoga nữa rồi. Câu chuyện chia sẻ ngày hôm nay vì đơn giản Kim Ba thấy rằng quá nhiều huấn luyện viên đã bỏ cuộc vì cái câu cửa miệng tôi đam mê yoga. Vậy thì chúng ta cần chấm dứt hành động đấy. Bạn đừng đam mê yoga nữa. Đam mê yêu thích giúp đỡ người khác. Vì khi bạn thích giúp đỡ người khác, bạn sẽ dễ dàng tìm ra nhiều cái cách khác nhau để giúp đỡ họ tốt hơn. Cách này không phù hợp thì thay cách khác, đúng không? Bài tập này không phù hợp thì thay bài tập khác. Cái môn này mình tập thấy không hiệu quả, bỏ đi. Cái dụng cụ này mình thấy không phù hợp, bỏ đi, thay dụng cụ khác. Liên tục thay đổi thì nó mới tạo lên cái sự thành công của huấn luyện viên đấy được. Chứ nếu mà cứ giữ mãi thì rất là khó. Vì khi họ yêu thích một cái gì đó, họ chỉ muốn giữ cái điều đấy thôi. Nhưng mà chúng ta yêu thích học viên, chúng ta có thể dễ dàng thay đổi. Và cuộc sống này, ai là người có thể thay đổi nhanh được thì họ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Trong những ngày đầu tiên ấy, mà khi dịch chuẩn bị xuất hiện, thì ba đã nhắn tin cho rất nhiều huấn luyện viên này, các bạn ơi, chuyển sang online đi, khuyến khích học viên mình sang online đi. Các bạn thấy rằng rất nhiều cô tin nhắn trả lời không, online chán lắm, phải tập offline cơ. Tại sao họ lại nói online chán lắm? Vì bản thân họ thích dạy offline, còn bản thân Kim Ba thì tớ rằng cách nào phù hợp cho học viên mình, tiện học viên mình sử dụng thôi, đúng không? Nên bạn thấy rằng các huấn luyện viên mà bây giờ tạo thành chuyên gia ấy, họ luôn đi học cái thứ gì đó mà có thể áp dụng được cho học viên. Tôi cũng đồng ý rằng bạn có thể khám phá nhiều thứ trong cuộc sống, có thể là nao ni, có thể inside yoga, có thể là acor, có thể yoga dây, yoga vòng, đúng không? Rất nhiều các loại hình yoga, yoga dance khác nhau. Nhưng có những huấn luyện viên họ học hết nhiều thứ nhưng họ chả dạy cái gì cả. Đơn giản họ thích học thôi, họ thích học để họ biết. Thì họ biết thì tốt cho họ, nhưng quan trọng họ là huấn luyện viên ấy, họ mới thành công ấy. Thì họ phải nhân bản những kiến thức, có thể là không cần học nhiều, có thể bạn chỉ dạy bài tập rất là cơ bản thôi, nhưng bạn dạy cho hàng ngàn người nó lại khác nhau. Vậy thì sự thành công của huấn luyện viên được ở hai yếu tố. Một là bạn xây dựng ra những cái bài tập nó có ích cho học viên, liên tục kiểm tra xem bài tập của mình nó tốt hơn chưa, đo lường từng giây từng phút, cái câu nói của mình đã tuyệt vời chưa, cái không gian phòng tập mình đã tốt chưa, còn cách nào tốt hơn hay không, còn ai làm tốt hơn của tôi hay không để tôi có thể học hỏi không, còn khóa học nào tốt hơn nữa để giúp cho học viên tôi tốt hơn nữa không. Thì chúng ta đo lường, thì quá trình đấy là quá trình tìm hiểu về yoga, học sâu hơn về yoga. Nhưng quá trình tiếp theo ấy, của một huấn luyện viên thành công ấy, là họ đo lường là làm thế nào để tôi giúp được cho nhiều người hơn mỗi ngày, làm thế nào để tôi có thể giúp ích được cho thật nhiều người hơn mỗi ngày, có cách nào khác để giúp ích cho nhiều người hơn nhanh hơn không. Chính vì cái suy nghĩ đấy họ thành công hơn. Bạn học được một thứ đơn giản, những cái thứ đấy bạn chuyển giao được cho nhiều người thì đó cũng làm thành công. Nên những huấn luyện viên thành công ấy, họ hay tìm kiếm sự đơn giản. Chính sự đơn giản mới tạo lên sự thành công. Nhưng huấn luyện viên thất bại, họ làm phức tạp hóa vấn đề, không, cái này phải thế nọ, cái này phải thế kia. Nhưng huấn luyện viên thành công ấy, họ đơn giản là không sao, làm này chỉ làm bước cơ bản này thôi, thế là khỏe rồi. Sáng tập nhiều được không? Không cần thiết, cứ tập là được rồi. Tập chuẩn được không? Càng tốt, nhưng cứ tập là được rồi. Rồi chỉnh tiếp dần 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 dần. Chẳng ai tốt ngay từ lần đầu tiên. Và quá trình luyện tập mỗi ngày, thì trong cái tâm sự này chia sẻ đến các bạn huấn luyện viên, thì đơn giản là chúng ta sắp bước sang lại thêm một năm mới, lại thêm một thời kỳ mới, lại thêm những giai đoạn mới. Nên nếu các bạn thực sự đam mê, mong muốn trở thành một huấn luyện viên yoga có ích cho xã hội này, thì hãy tập trung vào học viên của mình. Hãy lắng nghe xem họ đang khó khăn điều gì, họ đang cần điều gì, chúng ta mới bắt đầu cung cấp điều đấy, tìm kiếm giải pháp cho họ chứ không phải là cho bạn. vì bạn là huấn luyện viên chứ không phải là học viên. Nếu bạn học viên, bạn thể đam mê yoga, nhưng huấn luyện viên mà đam mê yoga quá nhiều thì con đường thất bại sẽ là sớm ngay trong trước mắt chúng ta thôi. Bạn tin thì bạn thể thực hiện, nhưng với 12 năm đào tạo trong nghề yoga này, Kiba đã chứng kiến quá nhiều những câu chuyện chị không thể sống với yoga, và rồi một ngày chị bỏ yoga lúc nào không hay biết, chị bỏ luôn cả những đồng đội của chị. Tôi không muốn các bạn lãng phí thời gian của mình. Có nhiều thứ ngoài kia có thể bắt đầu, nhưng nếu bắt đầu, hãy bắt đầu một cách chính xác. Hãy định hướng con đường của mình trước khi trở thành một huấn luyện viên yoga thực sự. Hy vọng những chia sẻ này giúp ích cho bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những tâm sự tiếp theo. Xin chào.